đã sinh xuống gian trần, chỉ mong đem tình thương cho người thế. Để nên con của Ngài sống chung vui một nhà, bởi Ngài hết mọi người được hưởng phúc trời. Được Ngài sai đi khắp nơi, lòng mang tin vui đến nơi, cùng các dân trên thế gian đang lầm than. Được Ngài sai đi khắp nơi, lòng mang tin vui đến nơi, để các dân được nhận biết Chúa đất trời.
Sau khi đã cầu nguyện với Chúa, chúng ta lắng nghe Chúa nói với chúng ta mỗi ngày, cả trưa lẫn chiều, một cái gì đó hợp với cái ngày hôm đó. Và hôm nay, thưa các anh các chị, đó là lễ Thánh Patrick, mà có thể một số trong chúng ta đang mặc áo xanh. Áo xanh không phải là blue đâu, mà là green đó. Đấy, thì bây giờ chúng ta nghe chuyện về Ngài, chúng ta mới biết được cái nguồn gốc tại sao mà bây giờ vào cái ngày 17 tháng 3 đó là hay mặc áo xanh nhá. Rồi, chuyện Thánh Patrick. Thánh Patrick đặt nền tảng công cuộc tông đồ trên việc cầu nguyện và hãm mình. Câu chuyện cuộc đời Thánh Patrick từ khởi đầu đến kết thúc là một cuộc mạo hiểm thánh thiện. Sinh trong một gia đình công giáo tại nước Anh vào cuối thế kỷ thứ tư, bấy giờ là thuộc địa của Roma. Khi còn là một thiếu niên, Patrick đã bị bọn hải tặc bắt đem về Ái Nhĩ Lan, một miền đất từng có thời rất văn minh, nhưng khi ấy đã suy tàn. Tại Ái Nhĩ Lan, Patrick bị bán cho một tộc trưởng và ông này bắt Ngài đi chăn heo. Theo truyền tục, nơi Ngài bị bắt là Slemith, hiện nay là Antrim. Patrick luôn coi thảm họa này là một hình phạt Thiên Chúa giáng xuống vì tội lỗi của Ngài. Ngài đã kể lại, khi ấy tôi mới 16 tuổi, tôi không biết Thiên Chúa thật, và tôi bị bắt sang Ái Nhĩ Lan với nhiều ngàn người khác, đáng với tội lỗi chúng tôi, vì chúng tôi đã xa lìa Chúa, không giữ các giới răn của người, không tùng phục các linh mục, những vị thường nhắc nhở cho chúng tôi về phần rỗi của chúng tôi. Tuy nhiên, giữa cảnh lầm than, Ngài đã hồi tưởng lại những bài học thời thơ ấu và trở về với Chúa. Giờ đây, sau khi tôi đã đến Ái Nhĩ Lan, công việc hàng ngày của tôi là chăn dắt đoàn vật, và tôi thường cầu nguyện vào ban ngày. Lòng yêu mến và kính sợ Chúa ngày càng gia tăng, đức tin tăng triển, tinh thần được đánh động. Thành ra, trong một ngày, tôi thường đọc nhiều trăm kinh, và ban đêm cũng gần được chừng ấy. Tôi thường ở lại trong rừng và trên núi vì mục đích ấy. Trong lúc tảng sáng, tôi thường thức dậy để cầu nguyện, trên tuyết, trong băng giá, trong mưa. Tôi không cảm thấy đau đớn, cũng không biếng trễ như giờ đây, bởi vì khi ấy tinh thần trong tôi rất sốt sắng. Sau 6 năm trong hoàn cảnh ấy, Patrick tìm cách trốn thoát. Trước tiên, nhờ một số nhà buôn tốt bụng, Ngài đã trốn sang Pháp. Và sau cùng, Ngài đã về đến quê hương và được hân hoan chào đón. Vào thời điểm ấy, Patrick không có ý định trở lại nơi bị bắt trước kia. Nhưng Thiên Chúa đã có những chương trình khác. Và quả thật, trong những thị kiến ban đêm, tôi đã nhìn thấy một người tên là Victorious từ Ái Nhĩ Lan đến, mang theo vô số thư từ. Ông trao cho tôi một bức, và tôi đọc phía trên bức thư có hàng chữ "Tiếng kêu từ Ái Nhĩ Lan". Và trong khi đang đọc lớn phần đầu bức thư ấy, tôi nghĩ rằng ngay lúc ấy Tôi nghe thấy tiếng kêu của những người đang sống gần khu rừng Forlud sát với biển Tây. Họ đồng thanh kêu lớn, chúng tôi năn nỉ, ôi bạn trẻ, hãy đến, và một lần nữa hãy đi lại giữa chúng tôi. Tôi tan nát trong lòng, không đọc thêm nữa. Và thế là tôi thức giấc, cảm tạ Thiên Chúa, vì sau nhiều năm, Chúa đã ban cho họ điều họ kêu xin. Sau đó, Petrick sang Auxerre, Pháp, một vài năm để chuẩn bị cho sứ mạng bằng việc học tập dưới quyền thánh Germanus, người được Đức Celestine I giao phó cho việc chuẩn bị công cuộc truyền giáo xứ Ái Nhĩ Lan. Tuy nhiên, Petrick vô cùng thất vọng vì không được tuyển chọn. Sứ vụ được giao phó cho một người khác tên là Palladius. Nhưng Palladius đã qua đời ngay khi vừa đặt chân đến Ái Nhĩ Lan. Thế là đoàn người đành quay về Auxerre. Lúc ấy, Petrick được chọn để thay thế và được Thánh Germanus tấn phong giám mục. Hướng đến một tầng lớp xã hội. Khi đặt chân lên đất Ái Nhĩ Lan vào năm 432 để truyền giáo cho một dân tộc ngoại giáo hiếu chiến, Thánh Petrick đã có một đức tin sắt đá kiên vững trong mọi thử thách, một sự khôn ngoan thực tế và một kiến thức về đất nước, ngôn ngữ và phong tục địa phương. Trong công việc, Thánh Petrick đã giữ một tập quán. Mỗi khi đến một miền nào, trước tiên thánh nhân đến trình diện và giảng phúc âm cho vị tộc trưởng địa phương và trao tặng một ít quà cáp theo tập tục thời ấy. Các tài liệu cổ xưa kể lại, mặc dù có một số tộc trưởng quy thuận đức tin, nhưng một số kẻ khôn ngoan thế gian vẫn giữ lại một số tập tục dễ dãi của tổ tiên họ. Tuy nhiên, Thánh Petrick luôn yêu cầu hai điều mà lúc nào ngài cũng thành công: xin một miếng đất để xây nhà thờ và xin phép tộc trưởng để rao giảng cho dân chúng. Kế đó, Thánh Petrick hướng về phía các con trai con gái của vị tộc trưởng. Lúc này, thành công của ngài hầu như rất khả quan. Lúc trước, tại Ái Nhĩ Lan, khi chưa nghe biết về Thiên Chúa, người ta thờ lạy bụt thần và các sự quái gở. Gần đây, họ đã trở thành một dân tộc của Chúa và được gọi là con cái Chúa. Con trai, con gái của các tộc trưởng Ái Nhĩ Lan trở thành các đan sĩ và trinh nữ của Chúa Kitô. Đặc biệt, một nữ lưu Ái Nhĩ Lan dòng dõi quý phái vị vọng, rất xinh đẹp, khôn lớn và đã được rửa tội. Sau một vài ngày, bà đến gặp chúng tôi vì một lý do gì đó. Bà tỏ cho chúng tôi biết bà đã được một thiên thần của Thiên Chúa cảnh báo và khuyên bà hãy trở thành một trinh nữ của Chúa Kitô và sống thân mật với Thiên Chúa. Cảm tạ Chúa. 6 ngày sau, rất đáng khen và hăm hở, bà ấy đã giúp tất cả các trinh nữ của Thiên Chúa làm theo như bà. Nhưng vì không được sự đồng ý của cha mẹ họ, nên họ bị thân nhân bắt bớ và của mắng. Tuy nhiên, con số họ ngày càng gia tăng. Điều này đã đặt nền tảng cho công cuộc hoán cải về sau của rất đông dân thường mà Thánh Petrick đã đề cập đến. Chính ngài đã đích thân rửa tội cho nhiều ngàn người. Điều hết sức cần thiết là chúng ta phải giăng những chiếc lưới của chúng ta để làm vô số đám đông về cho Chúa. Mọi nơi nên có linh mục được phong chức để rửa tội và nâng đỡ những người nghèo khó và túng quẫn. Tuy nhiên, ta không nên nghĩ rằng mọi việc đều xuôi thuận. Nhiều lúc, Thánh Petrick đã gặp nguy hiểm từ mọi nơi, nhất là bọn Druid, những kẻ đối nghịch không đội trời chung. Nhờ khôn ngoan, thánh nhân đã thoát được. Và hơn một lần, Chúa quan phòng đã phải can thiệp để cứu ngài. Tuy nhiên, thử thách gian truân nhất đối với Thánh Petrick là sự chống đối từ phía các anh em Kitô giáo tại Anh và Pháp. Họ truyền cho nhau nhiều câu chuyện bịa đặt về ngài. đến độ Ngài đã phải dùng ngòi bút để tự vệ. Nhờ đó, chúng ta ngày nay mới may mắn có được quyển tự thuật của Thánh Nhân, tài liệu chủ yếu về những chi tiết trong cuộc đời của Ngài. Đức tin và văn hóa. Giáo đoàn do Thánh Patrick thành lập mang một số đặc trưng rất rõ rệt. Sứ điệp phúc âm ăn rễ sâu và biến đổi từ bên trong mà không hủy diệt nền văn hóa Celtic. Chúng ta giờ đây khó mà tưởng tượng được dân tộc và văn hóa của họ sẽ như thế nào nếu không được thấm nhuần tinh thần Kitô giáo sâu xa ngay cả nhiều thế kỷ về sau. Vì thế, nền văn hóa ấy luôn phù hợp với đức tin. Về giáo lý cũng như về việc truyền bá phúc âm nói chung, chúng ta được mời gọi đem sức mạnh phúc âm vào trái tim của từng nền văn hóa và mọi nền văn hóa. Vì mục đích này, người làm công tác giáo lý phải tìm hiểu các nền văn hóa và những yếu tố chính của chúng, phải biết các biểu hiện ý nghĩa nhất của chúng, phải tôn trọng các giá trị và sự phong phú riêng của chúng. Họ phải ghi nhớ hai điều sau đây. Thứ nhất, không được tách rời sứ điệp phúc âm khỏi nền văn hóa nguyên thủy của nó, tức là thế giới thánh kinh, chính xác là địa phương văn hóa mà Chúa Giêsu thành Nazareth đã sống. Cũng đừng tách biệt khỏi những nền văn hóa mà sứ điệp phúc âm đã được diễn tả theo dòng các thế kỷ. Thứ hai, sức mạnh của phúc âm biến đổi và chấn hưng mọi sự. Khi hội nhập vào một nền văn hóa, chắc chắn sức mạnh ấy sẽ chỉnh đốn nhiều yếu tố của nền văn hóa này. Nếu như phúc âm đã bị biến dạng khi tiếp xúc với các nền văn hóa, thì có lẽ đã chẳng còn giáo lý. Quên điều này tức là vấp vào điều Thánh Phaolô đã mạnh mẽ tố cáo là làm trống rỗng sức mạnh thập giá của Chúa Kitô. Điểm đặc trưng thứ hai của giáo đoàn mới mẻ này là bản chất tông đồ sâu xa. Những người đầu tiên được hưởng nhờ lợi ích từ động lực tông đồ là những người Pict xứ Scotland. Sau đó là các bộ tộc Man Di định cư tại những miền hoang tàn của đế quốc Roma tại Bắc Âu, Pháp, Đức và xa nữa là Lombardy. Kể từ giai đoạn ấy, quê hương Ái Nhĩ Lan của các nhà truyền giáo thánh thiện và học thức đã nổi danh khắp thế giới Kitô giáo là đảo các thánh và các học giả. Mặc dù giai đoạn hoàng kim ấy đã chấm dứt vào thế kỷ thứ 9 khi Ái Nhĩ Lan rơi vào tay những người Viking xâm lược, nhưng các di sản của Thánh Patrick không suy suyễn và vẫn trường tồn qua các thăng trầm của lịch sử. Điểm đặc trưng thứ ba mà đức tin của Thánh Patrick đã mang nung đốt cho giáo đoàn ở đây là sự hợp nhất với tòa thánh. Suốt từ khi có ủy nhiệm thư đầu tiên của Đức Celestine, Thánh Patrick đã mô tả những người tín hữu yêu quý của Ngài là giáo hội người Ái Nhĩ Lan, tức là giáo hội Roma. Sau khi Thánh Patrick qua đời, Thánh Columbanus đã thưa với Đức Boniface IV, chúng con, những người Ái Nhĩ Lan, là môn đệ của Thánh Phêrô và Phaolô. Chúng con nắm giữ vững vàng đức tin công giáo mà chúng con trước tiên đã được lãnh nhận từ cha. Lời tuyên xưng này đã được Đức Gioan Phaolô đệ nhị nhắc lại vào năm 1979. Ái Nhĩ Lan luôn luôn trung thành, Semper Fidelis. Ngày nay, khi cảm tạ Thiên Chúa về đặc ân đức tin Thánh Patrick đã truyền lại, chúng ta hãy quyết tâm noi theo gương sáng của Ngài. Chúng ta hãy sống những lời được truyền tụng là của chính Ngài.
Rồi Ngài chết đi cũng chỉ vì để đem ơn giải thoát cho người thế. Khóc than sẽ không còn, bế dâu đã bởi Ngài biến đến trong cuộc đời, đường đến quê trời. Được Ngài sai đi khắp nơi, lòng mang tin vui đến nơi, cùng các dân trên thế gian đang lầm than. Được Ngài sai đi khắp nơi, lòng mang tin vui đến nơi, để các dân được nhận biết Chúa đến trường.
Và bây giờ chúng ta sang tới cái ngày Thánh Patrick là ngày hôm nay nè. Gọi là Patrick Day đấy. Dù Thánh Patrick là ai, ông chắc chắn cũng không bao giờ mong đợi sự ồn ào mà mình tạo ra 15 thế kỷ sau khi ông qua đời. Trên khắp thế giới, ngày được dành riêng cho vị Thánh bảo hộ của xứ Ái Nhĩ Lan, 17 tháng 3, hiện được xem là một dịp kỷ niệm sôi động, hầu như chỉ mang tính thế tục về tất cả mọi thứ liên quan đến Ái Nhĩ Lan, hoặc được cho là như vậy. Lễ diễu hành hàng năm trên đại lộ số 5 New York thường được mô tả là cuộc diễu hành quần chúng lâu đời nhất của nước Mỹ. Dù xuất phát từ trước cuộc cách mạng Mỹ, sự kiện này chỉ bắt đầu sôi động kể từ những năm cuối thế kỷ 19, khi những người Ái Nhĩ Lan Công giáo di cư trốn khỏi nghèo khổ và đói khát, bắt đầu khẳng định bản sắc của mình. Những tập tục khác thì xuất hiện gần đây hơn, chỉ khoảng 50 năm qua. Sông Chicago mới được nhuộm một màu xanh lá cây để đánh dấu dịp lễ này. Vậy, Thánh Patrick là ai vậy? Về Thánh Patrick, trong nền văn hóa đại chúng, chỉ có hai đặc điểm nổi bật trong cuộc đời ông. Ông đã đuổi loài rắn khỏi Ái Nhĩ Lan và ông đã sử dụng một loại cây của Ireland gọi là cây cỏ ba lá, tiếng Mỹ là shamrock, làm công cụ khi truyền giáo, sử dụng hình dạng ba lá để giải thích ý tưởng về một Thiên Chúa duy nhất hiện hữu trong ba ngôi, Chúa ba ngôi đấy. Cũng giống như rất nhiều nhân vật khác xuất hiện bên rìa thế giới La Mã, trong thời kỳ bóng đêm do đế chế sụp đổ, câu chuyện về cuộc đời Thánh Patrick cũng bao gồm nhiều điều không rõ ràng. Có thể thấy rằng, ông đã đến Ái Nhĩ Lan để rao giảng cơ đốc giáo vào thế kỷ thứ 5, và ông đã chết vào một thời điểm nửa cuối thế kỷ đó. Bằng chứng vững chắc nhất mà chúng ta biết về việc Kitô giáo được truyền bá vào Ái Nhĩ Lan là vào năm 431. Đức Giáo Hoàng đã gửi một nhà truyền giáo có tên là Palladius đến hòn đảo này. Còn sứ mệnh của Thánh Patrick thì không có ngày tháng nào rõ ràng như vậy. Tuy nhiên lúc nãy chúng ta đọc tiểu sử của Ngài thì chúng ta biết là chính cái vị được sai tới đó là Palladius tới đó thì bị chết. Do đó nên Thánh Patrick đã được thay thế. Em xin đọc tiếp. Tuy nhiên, điều mà chúng ta có là tư liệu riêng của ông. Hai tài liệu tiếng Latin có ảnh hưởng lớn đã làm nổi bật lên nhân cách của vị thánh này. Trong một tài liệu được biết đến nhiều hơn trong hai bản, bản Lời Thú Tội, Confessio, vị thánh kể lại những chi tiết xúc động về cuộc sống riêng của mình. Ông lớn lên trên bờ biển phía tây nước Anh, có thể là Cumbria, trong một gia đình người Anh cơ đốc giáo La Mã. Cha ông là một thầy phó tế và ông nội của ông là một linh mục. Khi còn là một thiếu niên, ông đã bị bắt cóc bởi bọn cướp Ireland và bị giam cầm trong 6 năm. Và chính trong khoảng thời gian bị giam cầm này mà ông lần đầu tiên nghe được một tiếng gọi linh thiêng. Bằng cách nào đó, ông đã trốn thoát và lên một chiếc thuyền buồm trở về Anh. Và sau những hành trình nguy hiểm, ông đã hội ngộ được với gia đình của mình. Nhưng một mặc thị đã cho ông hay rằng những người dân Ái Nhĩ Lan đang kêu gọi ông quay trở lại và truyền bá đức tin cơ đốc giáo cho họ. Một cuộc sống đầy màu sắc của Patrick đã được viết lại 200 năm sau ngày ông mất, cũng bằng tiếng Latin, bao gồm tất cả những chi tiết trên nhưng được thêm một vài điểm mới. Tài liệu này nói rằng ông đã được đào tạo cho chuyến đi truyền giáo tại Ái Nhĩ Lan của mình thông qua một quá trình tiếp cận lâu dài với những giáo sĩ tại tu viện ở Gâu, tức là nước Pháp ngày nay. Điều đó khá hợp lý, bởi hẳn ông đã phải đi tới một nơi nào đó để đạt được trình độ tiếng Latin và thần học, được thể hiện nổi bật trong các tác phẩm của mình. Có lẽ có một điều đã kết nối Patrick với những kẻ hội hè, những người uống bia màu xanh lá cây và hát những bản bala ủy mị từ Chicago đến Sydney vào ngày 17 tháng 3. Ông đã trải qua một phần trong cuộc đời mình, không phải ở Ái Nhĩ Lan nhưng lại gắn chặt với Ái Nhĩ Lan từ xa, và đã đạt được những điều ông không bao giờ có thể có được nếu ông tiếp tục ở lại đảo Ngọc Lục Bảo, Emerald Island, tức là Ái Nhĩ Lan.
Vì chúng sinh trên dương trần hiến vinh Ngài toàn thắng trên sự chết, chớ nên cho muôn người bởi tin nơi nơi Ngài phúc vinh trên cõi trời muôn sống muôn đời.
Kính thưa quý anh quý chị, đó là những cái điều mà em đã nghiên cứu được và em đọc cho các anh các chị nghe về vị thánh chúng ta giáo hội Hoàn Vũ tưởng nhớ hôm nay, đó là Thánh Patrick. Và Thánh Patrick nhờ di dân của những người Ái Nhĩ Lan đó, đi sang bên Úc, rồi đi sang bên Mỹ, rồi Canada, các thứ, nơi nào có họ là họ đều có kỷ niệm ngày Thánh Patrick hết đó. Và họ có mặc áo xanh, và họ đi diễu hành, vân vân, mừng linh đình, long trọng lắm. Đấy là những cái liên quan đến vị Thánh Patrick. Nó liên quan đến màu xanh, đó là hồi xưa đó, Thánh Patrick đã dùng những chiếc lá gọi là shamrock á, là một cái lá mà em cũng đã thấy cái lá đó rồi. Nó có ba khía. Đó, nó là giống như bàn tay mà nó chĩa ra làm ba, chĩa ra làm ba đấy. Thì người ta gọi là shamrock. Và Thánh Patrick khi mà giảng đạo cho họ đó, thì để cắt nghĩa về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi đấy, thì Ngài dùng cái hình ảnh đó, hình ảnh cái lá đó đó, để nói là một Chúa Ba Ngôi đó, cùng một cái lá nhưng mà nó có ba. Thế thôi, để cho dân chúng họ dễ hiểu về mầu nhiệm Ba Ngôi. Và chúng ta thấy hay không? Chúa định rất là hay vô cùng. Là Ngài bị Ái Nhĩ Lan họ bắt, bọn cướp bắt sang Ái Nhĩ Lan. Ngài làm nô lệ 6 năm. Rồi khi mà Ngài trốn thoát, Ngài trở về Anh rồi đấy, thì lại được báo mộng cho biết là hãy trở về lại Ái Nhĩ Lan để giảng đạo. Và Ngài đã trở lại Ái Nhĩ Lan để giảng đạo. Đáng lẽ là không tới phiên Ngài đâu, nhưng mà Chúa đã định như vậy rồi. Ngài phải là tông đồ của người Ái Nhĩ Lan. Do đó cái vị mà được sai đi chính thức trước Ngài đó thì lại chết, không có thể tiếp tục được. Do đó nên Ngài đã thay thế để mà làm công việc đó. Thế thôi, thì Chúa đã định liệu như thế nào thì nó thành như vậy thôi. Ở đó hôm nay chúng ta mới có một vị thánh Patrick để mừng kính hàng năm vào ngày 17 tháng 3. Cảm ơn Chúa, xin thánh Patrick giúp cho chúng con ngày nay cũng có một cái tinh thần truyền giáo như Ngài. Và bất chấp mọi đau khổ thử thách, bất chấp mọi sự, miễn là cho mọi người được cứu độ và danh Chúa được cả sáng. Amen.
Được Ngài sai đi khắp nơi, lòng mang tin vui đến nơi, cùng các dân trên thế gian đang lầm than. Được Ngài sai đi khắp nơi, lòng mang tin vui đến nơi, để các dân được nhân biết Chúa. Nào nắm tay đã chết nhưng lại sống, để tin cho một người nỗi vui đang dâng trào cõi lòng.